mục sư Lào và mục sư Đà Lao Ha Prasad muốn chào đón bạn đến thông điệp sau đây từ nhà thờ mới Hy vọng Quốc tế ở Seattle, Washington. Đây là giảng dạy mạnh mẽ từ mục sư Lào sẽ thay đổi cuộc sống của bạn với tình yêu, hy vọng và hòa bình trong Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, mục sư Lào.
Thank you for listening to this teaching.
Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi vào trong bài học ngày hôm nay.
We would like to learn how to receive God's best.
Chúng ta sẽ học cách để mà tìm hiểu làm thế nào để chúng ta thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Please listen to the previous teachings as well.
Xin quý vị cũng hãy lắng nghe những bài học lần trước nữa.
Let us pray.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Father in heaven.
Lạy Cha trên trời của chúng con.
Thank you, Lord, that you love us so much.
Con cảm ơn Ngài bởi vì Ngài yêu thương chúng con rất là nhiều.
You want to teach us the truth.
Và Ngài muốn dạy ở chúng con lẽ thật.
You are the good and gracious God.
Ngài là Đức Chúa Trời rất là tốt lành và rất là nhân từ.
Your will is to give us the best of everything.
Và ý tưởng hoạch định của Chúa là cho chúng con biết được thừa hưởng được điều tốt nhất.
We will do our part, Lord, in order to receive your best.
Và chúng con làm tất cả mọi thứ để thừa hưởng được điều tốt nhất của Ngài.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện.
In order to receive the best thing from God, we need to walk in obedience.
Và để mà chúng ta có thể được có được điều tốt nhất của Chúa Trời thì chúng ta cần phải bước đi ở trong sự vâng lời.
The main reason that humanity has faced problem is that humanity rebel against God or sin against God.
Và nhân loại đã có rất nhiều những cái vấn đề và những cái điều mà chúng ta cần phải giải quyết bởi vì chúng ta đã phạm tội cùng Chúa.
God gave Adam and Eve the best place to live, the Garden of Eden.
Chúa đã ban cho Adam và bà Eva một cái nơi rất là đẹp đẽ để mà sinh sống, đó là vườn Eden.
And he gave them the good relationship and the best life.
Và Ngài cũng đã ban cho ông bà một cái cuộc sống rất là tốt hợp và phước hạnh ở tại nơi đó.
After Adam and Eve sinned against God or rebelled against God, they started to face problems.
Và sau khi mà ông Adam và bà Eva đã phạm tội cùng Chúa thì ông bà đã có những cái vấn đề trắc trở.
This is why it's so important for all of us who are Christians to know God's way and his commandments.
Và đây là do tại sao mà rất là quan trọng cho cơ đốc nhân của chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta phải nắm được lời của Chúa và lời của Đức Chúa Trời là như thế nào.
One of the principles in the Bible is that we reap what we sow.
Và một trong những cái nguyên tắc của Kinh Thánh đó chính là chúng ta gieo gì thì chúng ta gặt nấy.
When we sow the right thing, we reap good things.
Và khi chúng ta gieo những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ gặt lấy những điều tốt đẹp.
God has promises for sowers or those who act right, speak right or do the right thing.
Và Đức Chúa Trời hứa cho những người đi gieo hạt giống là những người mà nói đúng, những người có thái độ đúng và những người có hành vi đúng.
When we are sowers, God say that we will never be without seed.
Và Ngài hứa với chúng ta là nếu như chúng ta là những người gieo hạt giống, những người rộng rãi, thì chúng ta sẽ không bao giờ thiếu thốn hạt giống.
He will keep giving us the seed to sow.
Và Ngài sẽ ban cho chúng ta những hạt giống khác nữa để chúng ta có thể gieo hạt.
And the second promise is that God will increase our resources for sowing.
Và lời hứa thứ hai là Ngài sẽ gia tăng nguồn lực để cho chúng ta gieo hạt giống.
The law of seed time and harvest is the way that we can take charge of our destiny.
Và định luật gieo và gặt chính là cách mà chúng ta có thể làm chủ số phận của mình.
Again, the Bible say we reap what we sow.
Một lần nữa, Kinh Thánh khẳng định rằng chúng ta gieo gì, chúng ta sẽ gặt đó.
The seed that we sow will determine how far we will go.
những hạt giống mà quý vị sẽ gieo sẽ quyết định quý vị được đi đến bao xa.
The law of seed time and harvest is how God intends for you and me to live our life.
Định luật gieo và gặt là cách mà Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài là những người gieo giống sống một đời sống đó.
God intends for his people, you and me, to be sowers.
Và Ngài muốn dân sự của Ngài trở nên những người gieo giống.
If you want to receive God's best in your life, then you need to look at your thoughts, your words, your attitudes, and your actions and make the changes that will bring God's best into your life.
Và nếu như quý vị muốn thừa hưởng những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình, thì tôi mong muốn quý vị hãy nhìn vào suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành động của mình và thay đổi chúng để mang lại những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời cho đời sống của quý vị.
You sow your thoughts and your words.
Chúng ta gieo cái suy nghĩ và hành động của chúng ta.
You sow your attitudes and your actions.
Quý vị gieo thái độ và hành vi của chúng ta.
We need to really watch what we sow.
Chúng ta cần phải cẩn thận xem chúng ta đang gieo những điều gì.
2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11.
Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 11.
But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.
Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng.
And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work.
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.
As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever.
Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đến đời đời.
Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.
Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa.
I hope you are a sower.
Và tôi hy vọng rằng quý vị là những người gieo giống.
God shall provide seed and multiply the seed.
Và Ngài sẽ thêm nhiều trái và Ngài sẽ thêm cho quý vị nhiều giống để cho quý vị được gieo ra.
Verse 11, why you are enriched in everything for all liberality which causes thanksgiving through us to God.
Câu 11, như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.
God wants us to be generous.
Chúa Ngài muốn chúng ta rộng rãi.
He wants us to be giver.
Ngài muốn chúng ta là những người ban ra.
He doesn't want us to be stingy and selfish.
Và Ngài không muốn chúng ta là những người lúc nào cũng keo kiệt bủn xỉn.
He doesn't want us to keep taking and taking advantage of people.
Và Ngài không muốn chúng ta lúc nào cũng lấy đi và lấy đi tất cả những gì của người khác.
He wants us to give our words of encouragement, pray for people, our time, our energy and service.
Và Ngài mong muốn chúng ta là những người ban ra những lời của sự khích lệ, những cái hành động của tình yêu thương và những cái sự quan tâm cần thiết cho những người khác.
He wants us to use our life to bless others.
Và Ngài muốn sử dụng đời sống của chúng ta để trở thành nguồn ban phước cho nhiều người.
We sow our words, our actions, our finances and service.
Chúng ta gieo ra lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta, thái độ của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta và những cái sự phục vụ của chúng ta.
Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
Luca đoạn 6 câu 38 có chép, hãy cho người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy dấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực đấy.
Our God is a generous giver.
Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất là rộng rãi.
He gave us rain and oxygen to breathe and beautiful scenery.
Ngài ban chúng ta mưa, cho chúng ta oxy, Ngài ban chúng ta những cái bông hoa rất là đẹp.
He wants us to become like him, to be generous giver as well.
Và Ngài mong muốn chúng ta cũng trở nên giống như Ngài, là những người rộng rãi.
Genesis chapter 8, 19 to 22. Every animal, every creeping thing, every bird and whatever creeps on the earth, according to their families, went out of the ark.
Sáng ký đoạn 8 từ câu 19 đến câu 22 có chép, các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu.
Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar.
Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bầy của lễ thiêu dâng lên bàn thờ.
And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done.
Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và thầm nghĩ rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm.
While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease.
Hỡi đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được.
You notice that the Bible says seed time, sowing time, and harvest.
Quý vị có thể để ý ở trong câu 22 đó chính là Chúa nói là các mùa gieo giống và mùa gặt hái.
This is a spiritual and natural principle.
Và đây là một cái định luật tự nhiên cũng giống như là một cái định luật tâm linh.
If you don't sow the seed, you will not have the harvest.
Nếu như mà quý vị không gieo ra thì chắc chắn quý vị không bao giờ nhận lãnh được, gặt hái được.
When you sow certain kind of seed, you will harvest the fruit of that seed.
Và khi mà quý vị gieo một cái loại giống của một cái loại trái cây nào đó, thì chắc chắn quý vị sẽ nhận lại được cái loại trái cây đó.
If you sow apple seed, you will harvest apple fruits.
Nếu như mà quý vị trồng trái táo, thì chắc chắn quý vị sẽ có cây táo.
If you sow hatred, you will reap hatred.
Nếu như mà quý vị gieo ra cái sự ghen ghét thì quý vị sẽ nhận lại sự ghen ghét.
If you sow in righteousness, you will reap blessing and life.
Và nếu như mà quý vị gieo ra sự công chính, sự chính trực và sự thánh khiết của chúng ta đó thì chúng ta sẽ lấy lại những cái điều đó.
God created mankind, you and me, to have freedom of choice.
Chúa ngài ban cho chúng ta, nhân loại cho chúng ta có rất là nhiều sự tự do trong việc lựa chọn.
God doesn't force us to do anything.
Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta cần phải làm điều gì cả.
It's up to you and me what we're going to sow and what we want to see in the future.
Đó là việc tùy thuộc vào chúng ta để mà chúng ta có thể gieo và gặt điều gì.
That's why the Bible say choose life and blessing.
Đó là do tại sao mà lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải chọn sự sống và chọn sự ban phước của Chúa.
If you want to have life and blessing, you need to sow good things.
Và nếu như mà quý vị muốn có sự sống và muốn có sự ban phước của Chúa, thì chúng ta cần phải chọn điều tốt nhất của Ngài.
You walk in God's way and you sow the good seed.
Và chúng ta bước đi trong đường lối của Chúa và chúng ta gieo ra những điều tốt đẹp.
If you want to receive God's best, it is up to you what kind of seed you sow.
Nếu như mà quý vị muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, đó là tùy thuộc vào sự quyết định của quý vị.
You should sow good seed.
Chúng ta cần phải gieo ra những cái hạt giống tốt.
In fact, God has already done everything necessary for mankind.
Và điều hiển nhiên là Đức Chúa Trời đã làm mọi thứ cần thiết cho nhân loại rồi.
He did it through Jesus Christ.
Và Ngài đã làm điều đó qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Jesus has done everything necessary for man by dying on the cross.
Chúa Giê-xu đã làm mọi thứ cần thiết bằng việc là Ngài đã chết trên cây thập tự giá.
Now it's up to you and me what seed we sow and what choices we make.
Và bây giờ là phụ thuộc vào quý vị và tôi để mà chúng ta có thể quyết định rằng chúng ta cần làm điều gì.
Jesus died at the cross.
Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự.
He had already paid the price for you and me at the Calvary over 2,000 years ago so that we would not have to be in bondage to poverty or lack or want.
Chúa Giê-xu đã trả giá cho quý vị tại đồi sọ Gô-gô-tha hơn 2.000 năm trước để quý vị không phải chịu cảnh nô lệ của nghèo, đói, thiếu thốn hay túng thiếu.
Jesus has already done what needs to be done.
Và Chúa Giê-xu đã làm cái điều, những gì mà Ngài đã cần phải làm rồi.
Now it's up to you and me.
Và bây giờ phụ thuộc vào tôi và quý vị thôi.
Our everyday lifestyle and how we conduct ourselves has everything to do with whether or not we will experience what the Bible say, no good thing being withheld from us.
Lối sống hàng ngày của chúng ta, cách cư xử của chúng ta sẽ quyết định đến việc rằng chúng ta có trải nghiệm được cuộc sống mà Kinh Thánh gọi là không điều nào tốt bị giữ lại khỏi chúng ta.
Psalm 84 verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly.
Thi Thiên đoạn 84 câu 11 có chép, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở cách ngay thẳng.
Walking uprightly means to excel or to go beyond our previous efforts.
Sống một cách ngay thẳng có nghĩa là vượt trội hoặc là vượt xa hơn những nỗ lực trước đó của quý vị.
So all we have to do is simply going beyond our previous efforts.
Vì vậy, tất cả những gì mà quý vị làm đơn giản là vượt xa những nỗ lực trước đây của mình.
If you will do that, then you will be walking uprightly.
Và nếu như quý vị làm được điều đó, thì quý vị sống một đời sống ngay thẳng.
And you will be a candidate for receiving God's best in your life.
Quý vị sẽ là ứng cử viên sáng giá để thừa hưởng những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của quý vị.
Walking uprightly and following biblical principle are not something that is so difficult that you can never do.
Sống một cách ngay thẳng và làm theo các nguyên tắc của Kinh Thánh không phải là một điều rất khó khăn đến mức mà quý vị không bao giờ có thể làm được.
I want to challenge you to not quit doing things uprightly.
Vì vậy, tôi muốn thách thức quý vị không bỏ cuộc làm những việc tốt cho Đức Chúa Trời.
Keep walking in the way of God in the best way.
Hãy bước đi trong đường lối của Chúa trong cách tốt nhất của quý vị.
Keep serving the Lord and obeying him.
Hãy tiếp tục vâng lời Chúa và làm theo lời Ngài.
So your time, your service, your finances and your life into the kingdom of God.
Hãy gieo ra thời gian, tiền bạc, của cải, đời sống của quý vị, cách phục vụ của quý vị cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
No matter what happens, don't give up.
Và điều gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng bỏ cuộc.
Even sometimes you fall down, just get back up and start again.
Ngay cả khi quý vị thất bại, hãy đứng dậy và bắt đầu lại.
It takes time to keep growing and keep changing.
Phải cần thời gian để chúng ta có thể lớn lên và tăng trưởng mỗi ngày.
Don't give up, keep going.
Đừng bỏ cuộc và hãy đứng dậy và đứng lên.
You cannot change your life in just one night.
Quý vị ơi, quý vị không thể nào mong đợi để mà thay đổi cuộc đời của quý vị chỉ trong một đêm.
If you try to change everything in one night, you will become overwhelmed and you will probably quit.
Và nhưng nếu như mà quý vị làm vậy thì quý vị sẽ trở nên choáng ngợp và có thể bỏ cuộc.
We just make a baby step, little by little. Keep improving little by little.
Hãy nhớ rằng chúng ta phải bắt đầu từ những bước đi rất là nhỏ.
All you need to do is to take baby steps and that will be progress.
Và tất cả những gì mà chúng ta cần làm là thực hiện những bước đi nhỏ và đó là sự tiến bộ rất lớn rồi.
In this teaching and the next few teaching, we're going to look again at the seven specific areas in which we can walk uprightly.
Và trong bài học ngày hôm nay cũng như là những bài học lần tới, chúng ta sẽ nhìn xem một lần nữa 7 lĩnh vực cụ thể mà chúng ta có thể sống một đời sống ngay thẳng.
The first thing is give God's word first place.
Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là đặt lời Chúa lên hàng đầu.
Everybody knows in the financial world that if you make investments, then you have a right to expect a return on your investment, or we call dividends.
Mọi người trong thế giới tài chính đều biết rằng nếu như mà chúng ta đầu tư thì chúng ta có quyền mong đợi lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình hoặc là cổ tức.
The same is true in the spiritual realm.
Và điều này cũng đúng trong lĩnh vực tâm linh.
God said that his word will not return void.
Đức Chúa Trời phán rằng lời Ngài không trở nên vô ích hay luống nhưng.
God's word will do what it was sent to do.
Lời của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng là nó sẽ làm những điều mà nó được sai đến để làm.
I believe that when I do what his word say to do, then God would do what he said he would do.
Tôi tin rằng khi mà tôi làm những gì mà lời Chúa bảo tôi làm, thì Ngài sẽ làm những gì Ngài bảo Ngài sẽ làm.
I believe God's word is true.
Tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời là đúng.
I noticed that my life began to change and be blessed since I pick up God's word, read it, study it, meditate upon it, and obey it.
Và tôi nhận thấy rằng cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi đọc lời Chúa, nghiên cứu, suy gẫm và làm theo lời Ngài.
I believe that if I did what God's word say to do, then he would do what he said he would do.
Tôi tin rằng nếu như mà tôi làm những gì Ngài bảo tôi làm, thì Ngài sẽ làm những gì Ngài đã nói Ngài sẽ làm.
I believe that God's word is true.
Tôi tin rằng lời Ngài là chân lý.
My life began to change after I become a Christian and take serious about studying the word of God and obeying the word of God.
Và cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi khi mà tôi bắt đầu vâng phục theo lời của Chúa và bắt đầu nhìn xem và nghiên cứu lời của Ngài.
Mark chapter 4 verse 24. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thoughts and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you. And more besides will be given to you who hear.
Mark đoạn 4 câu 24 có chép và Ngài nói với họ, hãy cẩn thận với những gì các ngươi đang nghe. Mức độ suy nghĩ và sự học hỏi mà các ngươi dành cho lẽ thật mà các ngươi đã nghe sẽ là mức độ đức hạnh và kiến thức mà các ngươi sẽ nhận được trở lại. Và bên cạnh đó sẽ được ban cho nhiều hơn nữa cho ngươi là những người nghe.
Feeding your spirit through hearing the word is an investment and it will pay dividends.
Nuôi dưỡng tâm linh của quý vị bằng cách lắng nghe lời của Đức Chúa Trời là một khoản đầu tư mà nó có thể mang lại lợi nhuận rất rất nhiều.
The more investment in the word of God you make into your spirit, the more you can expect to come to pass in your life what God promises.
Quý vị càng đầu tư vào tâm linh của mình càng nhiều thì quý vị càng có thể mong đợi nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy đến trong cuộc sống của mình.
I want to say that giving God's word first place in your life is a profitable investment.
Và tôi muốn nhấn mạnh lại với quý vị rằng đặt lời Chúa đầu tiên trên hàng đầu trong cuộc sống của mình là một khoản đầu tư rất lớn và có lợi nhuận rất nhiều.
I have proven this truth or principle in the past 44 years.
Và tôi là một minh chứng sống và minh chứng hùng hồn cho cái nguyên tắc này.
I'm a Christian who really faithfully study the Bible, obeying the Bible and practice what God say.
Là cơ đốc nhân hơn 44 năm vừa qua thì tôi là một người rất trung tín trong việc học hỏi lời của Chúa và làm theo lời Ngài.
That's why I keep producing all these teachings because after I study, I practice and I want other people to know and practice so that they will be blessed.
Và đây là lý do tại sao mà chúng tôi sản xuất ra rất là nhiều loạt bài học, bởi vì khi mà tôi học cái nguyên tắc xong thì tôi đã thực hành và tôi cũng muốn những anh chị em khác biết được lẽ thật này để mà thực hành, để mà được phước chung với tôi.
Why you need to invest in the word of God?
Tại sao chúng ta cần phải đầu tư vào lời của Đức Chúa Trời?
Because the word of God is medicine, it's a spiritual food and it gives life.
Bởi vì lời của Chúa là một thang thuốc bổ và lời của Chúa là sự sống để ban cho chúng ta sự sống.
You received God's best by faith through His grace.
Quý vị nhận lấy điều tốt nhất của Đức Chúa Trời bởi đức tin của quý vị và bởi ân điển của Ngài.
And in order to have more faith, you need to hear the word and practice the word.
Và để mà có thêm đức tin thì chúng ta cần phải lắng nghe lời của Chúa và làm theo lời của Ngài.
You need to know His way, His commandment, practice it and believe in His promises.
Quý vị cần phải biết lời của Chúa, lắng nghe lời của Ngài và làm theo lời của Ngài.
Investing in the word will produce courage in your life.
Đầu tư vào lời của Chúa Trời sẽ tạo ra lòng can đảm trong cuộc sống của quý vị.
Your circumstances may be telling you right now that you will be broke all of your life.
Hoàn cảnh của quý vị có thể đang nói với lại quý vị ngay thời gian này rằng là quý vị sẽ phá sản suốt cuộc đời của mình.
You may come from a broken or poor family.
Gia đình của quý vị có thể là những gia đình bị đổ vỡ.
Your mom and your dad make a lot of mistakes.
Cha mẹ của quý vị thì đã làm những cái điều sai rất là nhiều.
And your family members may tell you the same thing. You will never make it. You will never be successful.
Và có rất nhiều những cái thành viên trong gia đình nói những cái lời tiêu cực với quý vị rằng là thôi, không có làm được nữa.
Don't believe in what they say.
Đừng có tin vào những gì mà họ nói.
If you listen to the negative words, you have the opportunity to become discouraged.
Và nếu như mà quý vị cứ tiếp tục nói với những cái lời tiêu cực này, thì quý vị sẽ gặp những cái điều tiêu cực đó.
You may not have financial failure.
Quý vị có thể không có một cái sự thất bại trong mặt tài chánh.
You may have all the money you could ever need.
Và quý vị có thể có được tất cả những cái điều mà quý vị có thể cần.
But you have failure in relationship.
Nhưng mà quý vị tan vỡ trong gia đình.
Your family is falling apart.
Gia đình quý vị đang tan vỡ.
Maybe your children are running away from God.
Có thể con cái của quý vị đang chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời.
Maybe your marriage appears to be headed for divorce.
Có thể cuộc hôn nhân của quý vị dường như đang đi đến đường hướng ly hôn.
The problem could be your health.
Hoặc có thể là do sức khỏe của quý vị.
You might have just been told by the doctors that you have no hope in your physical sickness.
Quý vị có thể vừa được bác sĩ thông báo rằng quý vị không còn hy vọng nữa.
You were told that you have an incurable disease, that there is nothing the doctors can do to help you.
Và sẽ không có một cái hy vọng nào khi mà bác sĩ nói rằng là căn bệnh của quý vị là nan y và không thể có thuốc chữa.
Situations like that have a way of making people feel discouraged.
Và những tình huống như vậy là cách để mà khiến cho mọi người cảm thấy chán nản.
When you face negative situation, you may lose hope.
Và điều đó sẽ giúp cho quý vị và làm cho quý vị thất vọng.
God doesn't want you to lose hope.
Và Ngài không muốn chúng ta bị thất vọng.
He wants you to have courage and faith.
Và Ngài muốn chúng ta có một cái sự can đảm và đức tin.
And you fight the problem in your life by faith.
Và chúng ta sử dụng đức tin của chúng ta để đắc thắng những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta.
Proverbs chapter 18 verse 14 say, a man's courage can sustain his broken body, but when courage dies, what hope is left?
Châm ngôn đoạn 18 câu 14 có chép, tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy cho được?
When there is an absence of courage, there is an absence of hope.
Khi không có lòng can đảm thì không còn hy vọng.
This is why we see so often in the Bible that God was speaking to his people, be of good courage.
Đó là do tại sao mà trong Kinh Thánh thì chúng ta thường nghe Đức Chúa Trời phán với dân sự của Ngài rằng là hãy can đảm lên.
Romans chapter 15 verse 4, for everything that was written in the past was written to teach us so that through endurance and the encouragement of the scripture we might have hope.
Roma đoạn 15 câu 14 có chép, vả mọi sự đã chép ra từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu chúng ta bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.
If you want to have more faith, more hope, more courage, you need to spend your time with the Word of God, meditate on it, practice it.
Nếu như mà quý vị muốn có thêm lòng bình an, sự vui mừng và sự đắc thắng, thì quý vị cần phải đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và làm theo lời của Ngài.
Without spending time in the Word every day, your problems will begin to look like big giants.
Và nếu như mà chúng ta không dành thời gian cho lời của Chúa mỗi ngày, các vấn đề của chúng ta sẽ bắt đầu giống như những gã khổng lồ vậy đó.
And when you walk by sight, you look at the giants, you will have a negative attitude.
Và nếu như mà chúng ta nhìn thấy những cái gã khổng lồ về nan đề của chúng ta đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ sợ hãi và sẽ bỏ cuộc buông xuôi.
When doubt, fear, negative attitudes come to your heart, you will lose your focus and begin to believe the report of your circumstances.
Và khi mà những cái sự sợ hãi, sự nghi ngờ, những cái điều giận dữ, những cái sự thất bại đến với đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị mất tập trung và bắt đầu tin vào hoàn cảnh của mình.
God is using his word to enable you to see beyond your circumstances by faith.
Và lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhìn xa hơn cái hoàn cảnh của chúng ta.
An eagle can spot a small fish jumping in the lake many miles away.
Và một con đại bàng có thể phát hiện ra một con cá nhỏ đang nhảy ở trong hồ nước cách xa nhiều dặm.
At 600 feet elevation, an eagle can spot a small object the size of a dime moving through grass that is 6 inches tall.
Ở độ cao hơn 600 feet, nó có thể phát hiện ra một con vật nhỏ có kích thước bằng một đồng xu 10 đồng đang di chuyển trong đám cỏ cao 6 inch.
In other words, the eagle can see what others cannot see.
Nói một cách khác thì đại bàng có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thể nhìn thấy.
In the spiritual realm, this is what will happen to us when we are in the Word on a daily basis.
Và đây là những gì sẽ xảy ra đối với chúng ta khi chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày.
We will have faith, we have courage, and we have the wisdom.
Chúng ta có thêm đức tin, chúng ta có lòng can đảm và chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
The Word of God helps us to have more faith, more hope, more peace, and more wisdom.
Và lời của Chúa giúp chúng ta có thêm đức tin, có thêm sự bình an, sự yêu thương, sự vui mừng ở trong đời sống của chúng ta.
And we can see things in our life through the eyes of faith.
Chúng ta có thể nhìn một cách bằng con mắt của đức tin của chúng ta thông qua những cái trường hợp và tình huống của chúng ta.
We can see what others cannot see.
Chúng ta có thể nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy.
Other people may only see the negative circumstances, but when we have been in the Word, we see God's working behind the scenes to change our situation.
Người khác có thể chỉ nhìn thấy hoàn cảnh tiêu cực, nhưng khi quý vị ở trong lời của Chúa, quý vị thấy được Đức Chúa Trời đang làm việc đằng sau hậu trường để thay đổi hoàn cảnh của quý vị.
We have the courage to believe that our situation can and will change no matter what anybody else says.
Và quý vị có thể có đức tin chắc chắn rằng khi mà hoàn cảnh của quý vị được thay đổi bởi Đức Chúa Trời và sẽ thay đổi, bất kể người khác nói gì thì quý vị sẽ có một cái sự bình an rất là nhất định.
Reading the Word, meditating on the word, practicing the word will help us to have more courage and clear spiritual eyes.
Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta làm theo lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, thì con mắt thuộc linh của chúng ta sẽ trở nên rõ ràng hơn và sẽ có thêm cái sự dũng cảm và đức tin.
Hearing the word of God also builds faith in our heart.
Khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta còn có thêm đức tin ở trong đời sống của chúng ta.
Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him.
Hebrews đoạn 11 câu 6 có chép: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp lòng ý Ngài. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
God will give his best, the reward, to those who have faith and those who seek him diligently.
Và Ngài sẽ ban cho chúng ta là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng đức tin và bằng sự dũng cảm khi mà chúng ta tìm kiếm lấy, khi mà chúng ta có đức tin và nghe theo lời Ngài.
Hebrews chapter 10 verse 38, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him.
Hebrews đoạn 10 câu 38 có chép: người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.
A lot of Christians do not understand what it means to live by faith.
Rất là nhiều người đốc nhân không hiểu sống bằng đức tin là gì.
To live by faith simply means that you believe what God says in his word more than anything else.
Sống bằng đức tin có nghĩa rằng là chúng ta tin vào những gì Đức Chúa Trời phán trong lời Ngài hơn bất kể điều gì khác xảy ra.
When you have faith, you make God's word the final authority in your life.
Và khi quý vị có đức tin thì quý vị cho lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền cuối cùng trong cuộc sống của quý vị.
Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Hebrews đoạn 11 câu 1 có chép: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
Even though we have not seen what God promises, but we believe that it happens and it will happen.
Và trước khi chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta xảy ra, thì chúng ta cần phải bước đi ở trong đức tin rằng là chúng ta đã nhìn thấy điều đó xảy ra cho chúng ta rồi.
You believe in what God say more than what you see and what you feel.
Quý vị phải đặt cái điều mà Chúa hứa với quý vị là trên hết, hơn là những gì mà chúng ta thấy hay là chúng ta cảm nhận được.
If you want to receive God's best and the fulfillment of his promises, you need to get into the word and build your faith and walk by faith.
Và nếu như mà quý vị mong muốn có được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tin tưởng điều đó và phải bước đi ở trong sự vâng lời của Chúa.
Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Roma đoạn 10 câu 17 có chép: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Đấng Christ được rao giảng.
The more you immerse yourself in the word of God, the more confident you will become that his promises will come to pass in your life.
Và nếu như mà quý vị càng đắm mình vào lời của Chúa thì quý vị càng sẽ tin tưởng vào những lời hứa của Ngài và những gì mà Ngài đã hứa chúng ta trong cuộc sống này.
We will do our best to get to the place where we can receive God's best.
Và chúng ta có thể đến được chỗ mà chúng ta sẽ được thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời khi chúng ta làm theo lời Ngài.
How can we do that? How can we get to that place?
Và làm thế nào để chúng ta có thể đến được cái đích đến đó?
The more time that you spend in the Word of God and see what His best is that He wants you to have, then the more confident you will have that it will come to pass in your life.
Và quý vị càng dành thời gian cho lời Chúa chừng nào và quý vị càng thấy được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời là gì và Ngài muốn quý vị có được điều đó thì quý vị sẽ càng tin tưởng hơn về điều đó và điều đó sẽ được ứng nghiệm ở trong đời sống của quý vị.
The Apostle Paul referred to faith as a law.
Sứ đồ Phao-lô coi đức tin là một định luật.
Romans chapter 3 verse 27, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith.
Roma đoạn 3 câu 27 có chép: vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin.
The law of faith say that if you can believe in God's best in your life and not give up, then it will become a reality.
Luật của đức tin nói rằng nếu như mà quý vị có thể tin vào điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của quý vị và không bỏ cuộc, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực trên đời sống của chúng ta.
I always believe in the best that God will give to my children.
Tôi lúc nào cũng tin chắc về điều tốt nhất của Đức Chúa Trời hứa dành sẵn cho con cái của tôi.
And I notice God's best happen in my children's life.
Và tôi để ý rằng là điều đó đã xảy ra trên đời sống của con cái của tôi.
I believe God give me the best for my home and God give me good home.
Và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho tôi điều tốt nhất về nhà cửa và gia đình của tôi, và Chúa đã làm điều đó.
I believe the best outcome from my patients when I perform surgery and my patient had good outcomes.
Và tôi tin chắc vào những cái kết quả viên mãn, những kết quả thành công cho bệnh nhân của tôi, và bệnh nhân của tôi đã có điều đó.
I guard my heart. I just believe in what God say and promises, and I believe it will happen to me.
Và tôi lúc nào cũng ngăn chặn những cái điều xấu đến với trong lòng của tôi, và tôi lúc nào cũng tin vào những cái điều tốt nhất mà Đức Trời dành sẵn cho tôi.
In your heart, what you see on the inside your heart through the eyes of faith will become more real than what you see on the outside.
Trong tấm lòng của quý vị, những gì mà quý vị có thể thấy ở bên trong qua con mắt đức tin của chúng ta sẽ trở thành thực hơn những gì mà chúng ta có thể thấy được ở bên ngoài.
The more time you spend in the Word reading about God's best, the higher your expectation will be to have it in your life.
Quý vị càng dành thời gian đọc lời Chúa càng nhiều chừng nào về những gì tốt đẹp nhất của Chúa, thì quý vị càng có nhiều kỳ vọng hơn để có được điều đó trong cuộc sống của mình.
You will always attract into your life, draw into your life what you expect or you have faith for.
Quý vị sẽ thu hút vào cuộc sống của mình những gì mà quý vị mong đợi.
If you expect or have faith that you're gonna fail, you will fail.
Nếu như mà quý vị mong đợi sự thất bại, chắc chắn quý vị sẽ thất bại.
If you expect your life to always stay the same, or we call stagnant, it will stay stagnant.
Nếu như mà quý vị mong đợi cuộc sống của mình luôn luôn như vậy, không lên, không xuống, đi thụt lùi, dậm chân tại chỗ, thì nó sẽ như vậy.
If you expect to be broke financially, then you will be broke.
Nếu như mà quý vị mong đợi bị phá sản về mặt kinh tế, thì quý vị sẽ bị phá sản.
If you expect to succeed, you will succeed.
Nhưng mà nếu như mà quý vị mong đợi thành công, chắc chắn quý vị sẽ được sự thành công.
If you expect to receive God's best, then you will.
Nếu như mà quý vị mong đợi thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, chắc chắn quý vị sẽ thừa hưởng được điều đó.
Jesus said this way, according to your faith, let it be unto you.
Chúa Giêsu đã nói theo cách này: theo như đức tin của ngươi, điều đó sẽ xảy ra với ngươi.
Matthew 9:29, then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you.
Matthew đoạn 9 câu 29 có chép rằng, Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy.
In conclusion, let us be disciplined in reading the Bible, listening to good teaching, meditating on the word, practicing the word or obeying the word.
Tóm lại thì chúng ta cần phải làm những điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự kỷ luật ở trong việc đọc, học, suy gẫm luật pháp của Chúa và để xem mình biết những cái điều gì mà Chúa hứa trên đời sống của chúng ta rằng là những cái điều tốt nhất của Ngài, và chúng ta có thêm đức tin và chúng ta nhận lấy điều đó.
Every day you receive the word into your heart by reading the Bible or listening to good teaching and mix the word that you hear with faith.
Và mỗi một ngày quý vị đọc Kinh Thánh thì quý vị trộn lẫn cái lời của Chúa với đức tin của chúng ta.
And the word of God will give you courage and faith.
Và lời của Kinh Thánh sẽ cho chúng ta có thêm đức tin và sự vững vàng.
Guard your heart. Make sure that you keep only the truth of the word of God and the promises of God, meditate on them and believe them and speak them up from your mouth.
Và ngăn chặn lòng của quý vị để mà khỏi những cái tư tưởng xấu. Lúc nào cũng phải xem xét lòng của chúng ta coi là chúng ta có những cái điều tốt nhất của Chúa hay chưa ở trong lòng của chúng ta. Và từ đó nói ra từ miệng của chúng ta.
If you do this as your lifestyle, you will receive God's best all the time.
Và nếu như mà quý vị làm được điều này ở trong cái lối sống của chúng ta mỗi ngày, thì chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta được điều tốt nhất của Ngài.
Please listen to the teaching before this one and the future teaching in this series.
Xin quý vị hãy lắng nghe những bài học trước đó và những bài học sau ngày hôm nay.
Thank you so much for spending time with us.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi.
May the Lord bless you.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.
Remember, spend time with the Word of God and practice God's way.
Hãy nhớ rằng chúng ta cần phải dành thời gian cho lời của Chúa và làm theo lời của Ngài.
May God bless you, heal you, protect you, use you.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị, chữa lành cho quý vị và sử dụng quý vị.
May He use you to be the blessing to the nations.
Nguyện Chúa Ngài sử dụng quý vị để trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc.
The Lord loves you and I love you too.
Chúa Ngài yêu quý vị và tôi cũng yêu quý vị nữa.
In Jesus' name we declare, amen.
Trong danh Chúa Jesus Christ chúng ta công bố điều này, amen.
Chúng tôi tin rằng tin nhắn này đã phục sự cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về nhà thờ New Hope International Church hoặc đĩa CD giảng dạy khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số điện thoại 206-275-1042. Bạn cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi trực tiếp tại www.newhopeinternationalchurch.com.
Long for your touch, your energy.